khoảng niên hiệu chánh thống đời Minh, có Đặng Mậu Thất nổi loạn tại tỉnh Phúc Kiến, sĩ dân trong xứ theo rất đông. Triều đình cử quan ngữ sử Trương Dây dùng mưu bắt giặc. Sau ông này lại ủy quan bố chánh họ Tạ làm chức đô sự tìm giết đảng giặc. Tạ xét trong sổ hễ thấy người nào nghi không thực sự oan phạm thì âm thầm trao cho một lá cờ nhỏ vải trắng, dặn khi nào quân binh đi đến thì cấm cờ ấy ra trước cửa, đồng thời ra lệnh cho quân lính không ai được giết càn. Nhờ đó hàng vạn người sống sót khỏi bị chết oan. Về sau con của Tạ là Thiên thi đỗ Trạng Nguyên làm tể tướng, cháu Tạ tên Phỉ thi đỗ Thám Hoa. Nhà họ Lâm ở huyện Phố Điển, nhiều đời trước trong nhà có một bà lão ưa làm việc thiện. Bà thường lấy bột gạo làm thành từng vách để bố thí, hễ ai đến xin là cho, không hề tỏ vẻ buồn chán. Có một vị đạo nhân hằng ngày đến xin 6-7 vách, bà lão vẫn vui lòng cho. Suốt 3 năm liền như thế, vị đạo nhân biết bà ta thật có lòng thành, mới bảo rằng: "Tôi ăn của bà suốt 3 năm, bây giờ biết lấy gì báo đáp? Thôi tôi chỉ cho bà biết ở sau phủ bà có chỗ đất tốt, bà hãy dặn con cháu sau này đem bà đến đó chôn, tất con cháu bà sẽ phát tước lộc lớn." Về sau con cháu y lời dặn chôn bà. Quả thật đời thứ nhất có tới 9 người đỗ đạt, và tiếp tục nhiều đời nhà này trở thành một nhà thế kiệt trấn ăn. Đến đổi tại tỉnh Phúc Kiến có câu ca dao: "Thiếu mặt người họ Lâm thì bản vàng không nở." Tóm lại những điều nêu trên, tuy thi hành với nhiều lối, nhưng rút lại đồng là việc thiện. Những việc thiện này nếu gia tâm xem xét kỹ sẽ thấy có chơn có giả, có thẳng có cong, có âm có dương, có phải có trái, có thiên có chánh, có nửa có toàn, có lớn có nhỏ, có khó có dễ. Nếu làm lành mà không thấu đạt lý lẽ này, nhiều khi khổ công nhọc trí chẳng đem lại lợi ích gì. Việc lành có chân có giả là thế nào? Xưa có mấy nho sinh đến hỏi trưởng lão Trung Phong Hòa Thượng rằng: "Nhà Phật dạy điều thiện ác báo ứng như bóng theo hình, nhưng tại sao hiện thấy có những người làm lành mà con cháu không phát đạt, còn những người làm ác mà gia đình thịnh vượng?" Thế Phật nói nhân quả chẳng có bằng cớ gì xác đáng. Hòa Thượng Trung Phong trả lời: "Vì phàm tình chưa sạch, chánh nhãn chưa bày, người đời thường nhận lầm thiện ra ác, ác ra thiện. Ít ai biết tự trách điều phải trái điên đảo của mình." Mấy nho sinh nói: "Thiện là thiện, ác là ác, làm sao tương phản được?" Hòa Thượng bảo họ chỉ cho xem ít việc. Một người nói: "Đánh mắng người là ác, kính trọng người là thiện." Hòa Thượng nói: "Không hẳn như thế." Một người khác nói tiếp: "Tham tài vọng phú là ác, liêm khiết thủ thường là thiện." Hòa Thượng vẫn nói: "Không hẳn như thế." Mấy nho sinh lần nữa nói đủ tướng trạng thiện ác, Hòa Thượng vẫn một mực: "Không hẳn thế." Nhân đó mấy nho sinh cầu ngài chỉ dạy. Ngài dạy: "Giúp ít người gọi là thiện, chỉ vì ít mình gọi là ác. Vì giúp ít người cho nên dù có đánh mắng cũng vẫn là thiện. Trái lại chỉ vì ít mình nên dù có kính trọng người cũng vẫn là ác. Vì vậy người làm thiện đem lại ích lợi cho người là công, mà công tức là chân. Còn vì lợi mình ấy là tư, mà tư tức là giả. Lại việc thiện tự lòng phát ra là chân, tập theo thôi cũ là giả. Không trước tướng mà làm chân, trước tướng mà làm giả. Việc lành có thẳng có công là thế nào? Thế thường thấy kẻ mềm mỏng lời đời, không khí khái quật cường, ai cũng hoan hỷ cho là người lành. Nhưng thánh nhân lại ưa hạng người có chí khí cao xa hoặc an phận thủ kỷ, vì hạng này dễ khai hóa, Còn hãng trên tuy được mọi người khen tặng, xét kỹ họ chỉ là giặc của nền đạo đức tiến bộ. Thiện ác của người đời tương phản với thiện ác của thánh nhân như thế, đủ thấy những điều thiện ác thủ xã theo chỗ nhận xét của thế thường làm sao không bị sai lạc. Vậy nên người nào muốn tích tập thiện căn, quyết không thể bằng vào các điều thiện ác bề ngoài mắt thấy tai nghe, nhưng cốt ở chỗ ẩn nhiệm của tâm tư đó vun bồi gột rửa. Nếu quả thật chỉ có lòng cứu người giúp đời, ấy là thẳng. Còn hãy xen vào mấy may mỹ thế là công, thuần một lòng yên người là thẳng. Hãy xen chút ghét giận là công, thuần một lòng kính người là thẳng. Còn xen vào ý nghĩ cốt làm đẹp lòng người là công. Việc lành có âm có dương là thế nào? Phàm làm việc lành mà người ngoài biết được là dương thiện, làm việc lành mà người ngoài không biết được là âm đức. Âm đức được phúc báo, dương thiện hưởng danh thơm. Những danh thơm thường ký là điều đáng quý kỵ, vì xưa nay biết bao nhiêu người vì háo danh thành thử bị danh làm hại, lâm vào cảnh tai họa. Ngược lại, những người không tội lỗi mà cứ bị thiên hạ chê oan, thì lắm lúc con cháu họ được phát đạt. Cái đã âm dương như thế phải để tâm nhiều mới hiểu hết. Việc làm có phải có trái là thế nào? Nước lỗ có lệ, hễ người nào bỏ tiền chuộc người nước lỗ khỏi tay các chư hầu địch thì được lãnh lại số tiền tại quan phủ. Tử Cống giàu có, bỏ tiền ra chuộc được nhiều người, song không chịu lãnh lại số tiền ấy, vì ông thầm nghĩ mình chỉ làm việc nghĩa mà thôi. Đức Khổng Tử nghe được chê Tử Cống là sai, vì đại phàm bậc thánh nhân làm gì cũng cốt hy vọng cải tiến thói đời thế tục, giúp cho ai nấy làm theo, chứ không phải cốt để thỏa chí riêng mình. Hiện nay trong nước lỗ người giàu ít, người nghèo đông, nếu cho rằng kẻ nào chuộc người rồi còn trở lại lãnh tiền ở quan phủ là không liêm chính, thì chắc từ này không còn mấy ai dám nghĩ tới việc chuộc người khỏi tay địch nữa. Thầy Tử Lỗ vất người bị đấm, được người ta tạ ơn một con trâu. Đức Khổng Tử nghe được mừng rằng, từ này nước Lỗ sẽ có nhiều người để ý vớt kẻ chết chìm. Cứ lấy mắt thường tình mà xem, việc Tử Cống không nhận tiền bồi thường là cao quý, Tử Lỗ nhận trâu là thấp hèn. Nhưng Đức Khổng Tử lại khen Tử Lỗ mà chê Tử Cống, cho biết khi làm lành không nên kể sự trạng trước mắt mà nên kể ảnh hưởng lan truyền sâu xa. Không nên kể một thời mà nên kể đến lâu dài. Không nên kể một thân mình mà nên kể cả thiên hạ. Những việc đang làm tuy là thiện, nhưng nếu để lại tệ hại cho người thì đó là tở thiện, chứ không phải chân thiện. Những việc đang làm tuy như bất thiện mà lưu ích giúp cho người, thì nó in tuồn phi thiện mà thật ra là thiện. Cứ thế suy rộng ra những điều nghĩa phi nghĩa, lễ phi nghĩa, tính phi tính, từ phi từ, đều không ngoài cách thức đó. Việc lành có thiên có chánh là thế nào? Sư ông Lã Công là người đức độ, cả nước đều kính ngưỡng ông như Thái Sơn Bắc Đẩu. Sau khi từ chức tể tướng về ở quê nhà, một hôm có người say rượu đến mắng ông dữ dội. Ông vẫn thản nhiên và bảo người nhà đóng cửa lại, không nên cạnh tranh với kẻ say. Năm sau người ấy vì say phạm tội sát nhân bị bắt bỏ ngục. Lã Công biết được ân hận lắm, cơ chi năm trước nó đến mắng ta, ta cho nó vài hèo rồi bắt tống giam quách để trị, chắc nó được tránh khỏi mối đại họa hôm nay. Nhưng lúc đó chỉ nghĩ việc bảo tồn tâm nhân hậu, không ngờ đó là cách dưỡng ác cho nó, đến nỗi ngày nay nó mới ra người phạm trọng tội. Đây là một việc chứng tỏ trong tâm lành mà hành xử ra ngoài ác, lại có khi đem tâm ác mà hành xử ra ngoài lành. Như có nhà nọ rất giàu, gặp năm đói khó, đem lúa ra chợ bán, bị dân nghèo cướp ngay giữa chợ. Nhà nọ cáo quan, quan bỏ qua không xử, dân nghèo được thế cướp thêm. Nhà ấy rình bắt được ít người, bèn làm khổ nhục, bấy giờ cả bọn mới chịu yên, nếu không thì đã loạn cả chợ. Cho hay thiện là chánh mà ác là thiện, điều ấy ai cũng biết. Nhưng ít người để ý tới có khi tâm lành mà hành xử lại ác, thì việc lành đó là thiên trong chánh chứ không phải chánh trong chánh. Có khi tâm ác mà hành xử lại lành, thì việc lành đó lại là chánh trong thiên chứ không phải thiên trong thiên. Việc lành có nửa có toàn là thế nào? Kinh dịch có câu: không chứa lành không đủ để nên danh, không chứa ác không đủ để diệt thân. Kinh Thi nói: tội nhà thương như sâu tiền đầy, chứa lành chứa ác như chứa vật vào kho. Hễ xiên chứa thì đầy, nhát chứa thì lưng. Sự đã quá rõ ràng vậy. Xưa có người đàn bà vào chùa muốn cúng bằng nghèo, chỉ được có hai tiền đem cúng. Vị trú trì thân hành làm để kỳ nguyện, sao bà ấy được đưa vào chỗ sang giàu, lại đem vài ngàn lượng vàng vào chùa cúng. Lần này vị trú trì sai đồ chúng làm lễ. Bà ta lấy làm ngạc nhiên hỏi: ngày trước tôi chỉ cúng có hai tiền mà ngài thân hành lễ sám, nay tôi cúng tới đôi ngàn lượng vàng, sao ngài lại không thân hành lễ sám cho tôi? Vị trú trì đáp: ngày trước vật tuy đạm bạc mà lòng rất chân thành, phi lão tăng lễ sám không đủ để báo đức bà. Nay vật tuy hậu song tâm cung dường không thiết tha bằng trước, nên người thay lão tăng làm lễ cũng đủ rồi. Ấy ngàn vàng là nửa là lưng, mà hai tiền là toàn là đầy vậy. Lại Tiên Trung Ly khi trao dạy phép luyện đơn cho Lã Tổ có dặn rằng: khi đơn luyện thành có thể đem chấm trên tiền thì tiền biến ra vàng, giúp cho người nghèo khổ tiêu dùng được. Lã Tổ hỏi: cuối cùng nó có biến mất không? Trung Ly đáp: sau 500 năm nó biến lại tiền như cũ. Lã Tổ nói: như thế thì hại cho người ở đời sau khoảng 500 năm, tôi thề không làm điều đó. Trung Ly khen: pháp tu tiên cần phải chứa đủ 3.000 công hạnh. Nãy ngươi nói được câu đó thì 3.000 công hạnh ngươi đã đủ rồi. Đây lại một cách xét việc lành đầy, lưng, nửa, toàn vậy. Lại làm lành mà tâm không chấp trước thì mỗi việc đều được viên mãn. Trái lại tuy làm suốt đời mà việc lành cũng chỉ có được một nửa. Ví như đem của giúp người mà trong không thấy mình giúp, ngoài không thấy người nhận, trung gian không thấy vật đem giúp, thì được gọi là bố thí tam luân không tịnh hay nhất tâm thanh tịnh. Bố thí như vậy, dù một lon gạo cũng có thể gây vô lượng phước, một đồng bạc có thể tiêu ngàn kiếp tội. Nhược bằng tâm khư khư chấp trước, thời tuy bố thí từng thỏi vàng, phước đức cũng chỉ có được một nửa. Đây lại một cách xét việc lành đầy, lưng, nửa, toàn vậy. Việc lành có lớn có nhỏ là thế nào? Xưa có ông Vệ Trọng Đạt làm quan Hàn Lâm, nhưng một hôm mộng thấy Minh Quang bắt về âm phủ. Phủ quan sai lại dịch đem trình hai bản ghi thiện ác. Thấy bản ghi ác chất một đống to, còn bản ghi thiện chỉ bằng chiếc đũa. Những đem cân thì một đống to lại nhẹ, mà bằng chiếc đũa lại nặng. Trọng Đạt ngạc nhiên hỏi: tôi chưa đầy 40 tuổi, có đâu đã làm nhiều ác đến thế? Minh Quang đáp: một niệm bất chính là ác rồi, không đợi phải hành phạm. Trọng Đạt bèn chỉ cuốn giấy và hỏi: trong cuốn giấy bằng chiếc đũa kia ghi gì? Minh Quang đáp: triều đình Hưng Đại công làm cái cầu đá ở Tam Sơn, người đã dám thượng sớ can ngăn việc ấy. Cuốn giấy này là bản sớ của ngươi. Trọng Đạt nói: tôi tuy có sớ can nhưng triều đình bác bỏ, chẳng bổ ích gì thật sự, làm sao nó có hiệu lực thế kia? Minh Quang nói: mặc dù triều đình không y cứ vào đó, song một niệm lành của ngươi đã làm cho muôn dân cảm mến. Giả sử triều đình cái ấy chấp cứ, thời việc tốt của ngươi càng lớn lao hơn nữa. Cho hay hễ chí để vào thiên hạ quốc gia, thời việc lành tuy nhỏ mà lớn. Nếu chí để vào bản thân, thời việc lành tuy nhiều vẫn ít. Việc ác cũng thế. Việc lành có khó có dễ là thế nào? Tiên Nho thường nói: muốn khắc kỷ phải bắt đầu khó. Đức Khổng Tử khi luận cập điều nhân cũng nói trước phải khó khăn, nghĩa là phải trừ khử tư tâm. Chẳng hạn như ở Giang Tây có thư lão ông làm nghề dạy học, nhưng gặp một người nghèo thiếu tiền quan, vợ người ấy sắp bị quan bắt làm tôi tớ. Thư lão ông liền bỏ số tiền nhập học của học trò mà ông đã dồn được trong 2 năm ra chuộc. Nhờ đó vợ chồng người kia khỏi bị ly tán. Trương lão ông ở tỉnh Trực Lệ, nhưng gặp một người nợ khốn phải đem cầm vợ con. Lão ông liền bỏ số tiền mình dồn được trong 10 năm ra chuộc. Nhờ đó vợ con người kia được an toàn. Bỏ tiền cứu người như 2 trường hợp trên thật là hiếm có, ít ai làm nổi. Những kẻ có tiền tài thế lực, họ làm công đức rất dễ, nhưng dễ mà không chịu làm ấy là người tự bao tự hãm. Những kẻ nghèo hèn làm được phước rất khó, khó mà gắng làm ấy mới đáng quý. Tuy những cơ hội giúp người thì vô kể, song ước tóm đại cương thì 10 điều này khả dĩ gọi là lớn. Thứ nhất, chung với người làm lành. Thứ hai, giữ tâm ái kính. Thứ ba, giúp người nên tốt. Thứ tư, khuyên người làm lành. Thứ năm, cứu người nguy cấp. Thứ sáu, gây dựng lợi lớn. Thứ bảy, bỏ của làm phước. Thứ tám, hộ trì chánh pháp. Thứ chín, kính trọng tôn trưởng. Thứ mười, quý mến sinh vật. Sao gọi là làm lành? Giữ lòng ái kính. Cứ xem bề ngoài thì khó biết ai là quân tử, ai là tiểu nhân. Nhưng nếu xét thấu tâm can thì thiện ác đôi đàng, càng tuyệt như đen trắng. Thế nên xưa nay thường nói, quân tử sở dĩ khác người là do chỗ tồn tâm. Cái tâm mà người quân tử bảo tồn là cái tâm thương người, kính người. Vì người quân tử thường nghĩ rằng, dù ở đời có thân sơ, quý tiện, có kẻ trí người ngu, người bất tiếu, vãn vật có sai thù mặt lòng, xét kỹ đều là đồng bào cùng với mình nhất thể, làm sao mình không kính thương họ được. Hễ thương kính mọi người tức là thương kính hiền thánh, cảm thông ý chí mọi người tức như cảm thông ý chí hiền thánh. Sao vậy? Vì ý chí thánh hiền không ngoài muốn cho đời cũng như người đều đạt sở nguyện về thân lẫn mạng. Vì thế nếu mình hợp với ý chí thánh hiền mà an định cho mọi người, tức là mình đã làm việc thay thế thánh hiền vậy. Sao gọi là giúp người nên tốt? Ngọc ở trong đá nếu không biết mà vứt đi thì thành ngói gạch, biết giũa mài thì thành vật quý giá để khoe trương. Vậy hãy thấy ai làm được việc lành, có chí tiến thủ, hãy giúp đỡ khuyên dụ họ mau thành tựu, cố gắng tán trở duy trì, giải bày hơn thiệt, loại bỏ bất cứ lời sàm bán kỳ thị, khiến cho họ nên người tốt đẹp mới thôi. Thế thường người ta hay ghét kẻ khác không giống mình, người ác không ưa người lành, thế mà người ác bao giờ cũng nhiều hơn người lành. Nên người lành sống yên ổn giữa người ác là một điều rất khó. Và người lành là người hào kiệt, thường có ý chí cương trực, không ưa trao chuốt bề ngoài. Trong khi đó người đời ít kẻ có kiến thức cao, nên những bậc hào kiệt lắm lúc lại dễ bị chế vai. Vì thế việc lành thường dễ hỏng, người lành thường bị chê, chỉ trừ người có lòng nhân, mắt trí mới dám thẳng thắn khuôn thước phi thường, có thiện tâm thiện chí, nên hạng người này cũng được công đức không ít. Sao gọi là khuyên người làm lành? Đã sinh làm người ai chẳng có lương tâm, nhưng vì đường danh nẻo lợi ở đời dễ làm cho vùi lấp. Vậy khi cư xử cùng nhau, hãy tìm cách mở lời mê hoặc, khiến được giác tỉnh giữa chốn đêm trường, làm cho thanh lương trong vòng phiền não. Ông Hàn Vũ nói, dùng lời thì khuyên người được một đời, làm sách thì khuyên người được 100 đời. Việc khuyên người làm lành ở đây đem so với việc cùng người làm lành, ở trên có phần xúc kém, sống theo bệnh cho thuốc, theo thời khuyên răng vẫn thâu được hiệu quả rất nhiều. Nếu khuyên người mà người không theo, hãy kiểm xét lại trí tuệ và lời lẽ của mình để lo bồi bổ. Thế nào là cứu người nguy cấp? Người đời ai chẳng trải qua những lúc hoạn nạn ngã nghiêng. Vậy khi gặp ai lâm cảnh ách nạn, hãy xem như chính mình lâm nạn mà lo vội vã cứu trừ, hoặc lấy lời biện bạch an ủi, hoặc dùng phương chức khôn ngoan giải trừ. Thôi tiên sinh có câu, ân huệ không cần phải đợi lớn lao mới làm, chỉ cần cứu kịp người lúc cấp nạn là quý. đó thật là lời của kẻ có lòng nhân vậy. Thế nào là gây dựng lợi lớn? Nhỏ thời trong một làng, lớn thời trong một ấp, một nước hãy thấy việc có lợi thì lo hưng công, như khai rạch, đào mương, hoặc đắp đê điều phòng vệ, hoặc xây cầu cống tiện lợi cho cách bộ hành, hoặc thí cơm giúp nước kẻ đói khát. Cứ tùy duyên khuyến hóa, hiệp lực hưng tu, chớ câu nể hiềm nghi, cũng không từ nhọc mệt. Thế nào là bỏ của làm phước? Trong muôn hạnh của Phật dạy, hạnh bố thí đứng đầu. Bố thí là xả bỏ đem cho, kẻ đạt ngộ thì trong xả sáu căn, ngoài xả sáu trần, bất cứ điều gì cũng đều xả được. Còn kẻ chưa đạt ngộ trước hãy tập xả thí tài vật. Người đời ai cũng lấy cơm áo nuôi sống, nên tiền tài cơm áo là điều tối trọng. Ai xả được tiền tài cơm áo thì bên trong sẽ phá được lòng sang lẫn, bên ngoài cứu giúp được kẻ lâm nguy. Lúc đầu tuy làm miễn cưỡng, nhưng lúc sau thành tánh tự nhiên, và kết quả sẽ dũ sạch tính vĩ kỷ, phát hết tâm chấp lẫn keo rít sâu dày. Thế nào là hộ trì chánh pháp? Pháp là con mắt của muôn loại hàm linh, pháp có chánh có tà. Thiếu chánh pháp không thể nào tiến hóa cùng trời đất, dinh dưỡng cùng muôn vật, thoát ly ngoài truyền phược và an ổn khắp thế gian, đạt tới xuất thế. Thế nên thấy chùa miếu kinh sách thánh hiền, hãy đem lòng kính trọng tô bồi, và trên hết là phát tâm hoằng dương chánh pháp, bảo bộ Phật ân là điều càng nên cố gắng. Thế nào là kính trọng tông trưởng? Ngoài ông bà, cha mẹ, anh chị, phàm gặp người tuổi hơn, đức lớn vị cao, kiến thức rộng đều nên để ý kính nhường. Ở nhà thì thờ cha kính mẹ với niềm thân ái nhu hòa, ra ngoài thì bất luận làm việc gì, chớ nghĩ không ai biết mà làm càng. Khi đối xử người nào, chớ nghĩ chẳng ai hay mà uy hiếp. Ai để ý một chút, ấy thấy xưa nay những kẻ trung hiếu, bao giờ con cháu họ cũng được xương hưng thành người trung hiếu. Thế nào là quý mến sinh vật? Sở dĩ chỉ vì người có tâm trắc ẩn, người cầu nhân đức chính là cầu cái tâm đó, người chứa đức cũng chính là chứa cái tâm đó. Sách Châu Lễ có câu: tháng giêng tế lễ không dùng con nái làm vật hy sinh. Con nái là con vật mẹ đang nuôi con. Thầy Mãnh Tử nói: người quân tử xa chống bếp núc, sở dĩ để bảo tồn tâm trắc ẩn. Vì thế các bậc tiên hiền thường kiên kỵ bốn thứ thịt không ăn: nghe tiếng kêu con vật bị giết không ăn, thấy con vật bị giết không ăn, vật mình nuôi dưỡng khôn lớn không ăn, vật chỉ vì mình mà bị giết thì không ăn. Kẻ tức giả hiền nhân ngày nay, nếu chưa thể đoạn tuyệt nghiệp ăn thịt, hãy gắn tập theo các điều này. Cứ như thế dần dần tăng trưởng từ tâm, chẳng những việc sát sanh cần phải kiên kỵ đã đành, đến việc nấu tầm lấy tơ, bới đất sát trùng cũng toàn là việc vì cơm áo nuôi mình mà giết lấy loài vật. Cho đến để ý đề phòng khi giơ tay, cất bước để khỏi giết lầm vô số động vật. Cổ thi có câu: thương chuột thường để cơm, thương Nga chẳng thắp đèn, ái thử thường lưu phạm, lân Nga bất điểm đăng. Đó há không phải những cử chỉ biểu lộ lòng nhân đấy ư? Việc lành có vô cùng tận không thể kể hết, nhưng do 10 việc trên đây suy rộng ra, muôn đức đều bao quát trong đó. Thứ tư, đức khiêm tốn. Kinh dịch có câu: thiên đạo thường làm khuy tổn chỗ dinh kiêu mà ít bồi nơi khiêm hư, địa đạo làm biến cải chỗ dinh kiêu mà đu nhận nơi khiêm hư, quỷ thần thường làm hại trừ chỗ dinh kiêu mà tăng phúc nơi khiêm hư, nhân đạo thường chán ghét chỗ dinh kiêu mà ưa chinh nơi khiêm hư. Thế nên trong một quẻ khiêm mà sáu hào đều tốt. Kinh thư nói: người tự kiêu tự mãn thường bị nạn, kẻ khiêm nhượng hư tâm thường đắc ích. Tôi từng cùng bạn bè nghiệm thử, thường thấy kẻ hàng sĩ khi sắp hiển đạt, bao giờ cũng có một chút đức khiêm tốn hiện trên nét mặt. Khoa thi năm Tân Mùi, tôi cùng 10 người bạn ở huyện Gia Thiện đi thi, trong đó có anh Đinh Kính Vũ, người tuy trẻ mà rất có tính khiêm nhượng hư tâm. Tôi nói với anh Phí Cẩm Pha: thế nào khoa này anh Đinh Kính Vũ cũng đổ. anh Phí gặn lại: làm sao biết? Tôi đáp: chỉ người có đức khiêm hư mới được phước. Anh thử xem trong bọn 10 người chúng ta, có ai có tính khiêm nhượng bằng anh Đinh Kính Vũ đâu? Có ai bị chơi chọc mà không đối trả, bị chê bai mà không biện bạch như anh Đinh Kính Vũ đâu? Người có đức nết như thế, thế nào cũng được trời đất hộ giúp, làm sao không phát được? Quả nhiên lúc treo bảng thấy có tên anh Đinh Đậu Cao. Năm Đinh Sửu tôi ở chung với anh Bằng Dữ Chi tại Kinh Đô, bỗng thấy anh có phong độ khiêm tôn hư tâm khác hẳn tính tình hồi nhỏ. Bạn anh ta, ông Lý Tế Nham, là người cương trực mà thành thực, thường thẳng thắn chỉ lỗi anh ngay mặt. Nhưng lúc nào cũng thấy anh bình tĩnh nghe theo, chẳng hề thốt một lời cãi cọ. Thấy vậy, tôi nói thầm: phước có phước hiện ra sao, họa có họa phát ra trước. Anh này quả có hư tâm khiêm tốn như thế, chắc chắn anh gặp được điều hay. Thế nào anh ta cũng đậu kỳ này, sao quả thật đúng như lời tôi dự đoán. Ông Trương Úy Nham, người Huyện Giang Âm, học rộng văn hay, có nhiều tiếng tăm trong văn giới. Năm Giáp Ngọ, ông đến thi hương tại Nam Kinh, nhưng ở lại một ngôi chùa. Khi treo bảng thấy không có tên mình, mới nổi nóng mắng nhiếc giám khảo là đồ lòa mắt, chẳng trông thấy văn mình. Một vị đạo nhân gần bên nghe thấy mỉm cười, Trương dẫn luôn vị đạo nhân. Vị đạo nhân nói: văn của Tương Công chắc không hay lắm. Trương càng giận nổ rằng: ông không thấy văn tôi sao, ông biết văn tôi không hay? Vị đạo nhân nói: tôi từng nghe kẻ làm văn quy hồ tâm khí bình hòa, nay thấy Tương Công nông giận mắng nhiếc lung tung, không có chút chi hòa khí thì vẫn hay vào đâu được. Trương bỗng đổi giận, tỏ lòng kính phục và xin chỉ giáo. Đạo nhân nói: thi hỏng hay đậu là do mạng, mạng không đậu thì dù vẫn hay cũng vô ích. Vậy ông cần để ý đến chuyển biến mạng mình. Trương nói: đã là mạng thì làm sao chuyển biến được. Tạo mạng do nghiệp xưa, lập mạng do nghiệp nay. Nếu ông gắng làm việc thiện, dồn chứa âm đức, thì có phước gì mà không cầu được. Tôi chỉ là một tên bận sĩ, làm sao làm được sự này. Việc lành âm đức đều do tâm tạo, thường bảo tồn tâm đó thời công đức vô lượng. Ngay như đức tính khiêm hư đâu phải mất tiền mới làm được, thế mà ông không biết tự tỉnh để làm, lại giận trách quan trường dốt nát. Phải chăng đó chỉ là tự ông không muốn làm, chứ không phải không thể làm? Từ đó Trương để ý kiềm chế kiêu khí, ngày ngày tu nhân bồi đức. Năm Đinh Dậu, Trương mộng thấy đi đến một căn phòng cao lớn, gặp được một bản ký lục chuyển thi, thấy ở giữa có nhiều hàng bỏ trống không tên. Người đứng bên nói: đây là bản ghi chép khoa thi năm nay. Trương hỏi: sao bỏ trống nhiều chỗ không tên? Người ấy đáp: về việc thi cử, cứ 3 năm xét một lần, để người nào chứa nhiều công đức thì mới có tên vào đó. Chỗ bỏ trống trong bản ký lục này là tại trước kia người có công đức đáng đậu, sao vì phạm tội ác mà tên bị xóa đi. Cuối cùng lại thấy một dòng chữ rằng: người 3 năm nay lại đây giữ thân cẩn thận, tên ngươi có thể được điền vào bản này, hy vọng ngươi cố gắng. Quả nhiên khoa ấy Trương đậu được thứ 105 trên bảng vàng. Lời xưa nói: người có chí ở công danh tất được công danh, người có chí ở giàu sang tất được giàu sang, người có chí như cây có gốc, khi đã lập chí phải thường nên tập tính khiêm hư, dè chừng mọi điều hành động. Được như thế tất nhiên sẽ cảm động đất trời mà phú đức đầy đủ nơi ta vậy. Kính thưa quý đạo hữu, xin chân thành tri ân quý đạo hữu đã trợ duyên chúng tôi trong công trình cùng chung góp sức lăn chuyển bánh xe pháp trên mạng toàn cầu. ngưỡng mong hạnh bố thí cao tột này của quý đạo hữu là việc làm thiết thực trong đời này để báo ơn chư Phật, khiến giáo lý từ bi, hỷ xả, trí huệ, giải thoát của Đức Phật không ngừng được phổ biến, sáng chói trùm khắp muôn nơi, đem lại lợi lạc cho tất thảy chúng sanh. Đồng thời, đó cũng là công đức tự trang nghiêm Phật độ của từng mỗi người trong chúng ta ở vị lai. Nhờ nhiệt tâm trợ đạo của quý đạo hữu mà có gần 150.000 Phật tử của 83 quốc gia trên thế giới vào hạ tải kinh pháp trong vòng 11 tháng của năm 2005 để phổ biến tại từng trụ xứ. Với phương tiện truyền thông hiện đại, chúng tôi khuyến khích quý đạo hữu nên phổ biến kinh pháp theo dạng MP3 CD, vừa ít tốn kém và cũng không tốn nhiều thì giờ như việc sang băng. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm niệm pháp thí của quý đạo hữu và cầu mong chư Phật gia hộ cho chúng ta tốt thắng thành tựu công đức gieo trồng nhân phước mà Đức Phật đã dạy trong kinh Vô Lượng Thọ: không nhân từ, thiếu hòa thuận, rồi hy vọng trường sanh. Có ai từ tâm giải bảo thì không chịu tin, đắng miễn khuyên lơn, vô ích với người bất thiện kia. Trong lòng họ bế tắc, ý không khai giải, tính mạng gần kết thúc, ăn năn lo sợ đâu kịp, không chịu tu thiện trước, đến khi gần chết mới hối hận. Ăn năn quá muộn, làm sao mà cứu vãn cho kịp. Ở trong trời đất năm con đường rõ ràng, lành dữ báo ứng, họa phước theo nhau, mình phải gánh chịu, không một ai thay thế. Nếu ai dùng trí tuệ vô tướng trồng các gốc đức, thân tâm thanh tịnh, xá lìa phân biệt, cầu sanh về cõi tịnh, đến giác ngộ Phật tánh sẽ sanh về cõi Phật, hằng được giải thoát. Pháp ta như thế phải nói như thế này, chỗ thật hành của Như Lai phải nên làm theo, gieo trồng các hạt giống phúc thiện, cầu sanh về cõi tịnh kia. Ở đây chúng ta thấy gieo trồng các hạt giống phúc thiện là cái nhân, và cầu sinh tịnh độ là cái quả. Gieo nhân phước là điều kiện ắt có để cho quả vãng sinh tịnh độ được thành tựu một cách mau chóng vậy. Lại nữa, cũng trong kinh Vô Lượng Thọ, điều nguyện thứ 18 của Ngài Pháp Tạng, tức tiền thân của Phật A-di-đà có nguyện: khi tôi thành Phật, chúng sinh trong mười phương nghe danh hiệu tôi, phát tâm bồ đề, làm các công đức, phụng hành sáu pháp ba la mật kiên cố không thoái chuyển, lại đem căn lành hồi hướng, nguyện sanh về nước tôi, một lòng nghĩ đến tôi, ngày đêm không gián đoạn. Chúng ta thấy trước câu nguyện sanh về nước tôi là một dọc dài những thiện hạnh như là điều kiện để phát nguyện vãng sanh. Câu một lòng nghĩ đến tôi, ngày đêm không gián đoạn là ý muốn nói đến việc chuyên tâm niệm danh hiệu Phật A Di Đà ngày đêm không ngưng dứt cho đến lúc nhất tâm bất loạn. Nhưng việc niệm này chỉ có thể thành tựu song song với quá trình làm phước dài lâu như Phật đã dạy trong đoạn trên. Điều ấy có khác chi một người muốn sang bờ kia đã được các bậc thầy chỉ dẫn cho phương cách qua bờ, cũng như trí năng và sức lực của anh ta thì gồm đủ, nhưng anh ta vẫn còn thiếu một chút phương tiện. Đó là cái bè. Cái bè trong trường hợp này chính là thành quả từ cái nhân phước của anh ta đã gieo trồng ở quá khứ vậy. Lại nữa, cũng trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài A Nan bạch Phật: cõi thanh tịnh của Đức Phật kia đặng chưa từng có, tôi cũng muốn sanh về cõi nước đó. Đức Thế Tôn bảo rằng: ai sanh về nước Cực Lạc, người đó đã từng gần gũi các Đức Phật vô lượng, từng trồng các gốc đức. Ông muốn sanh về nước kia cần phải một lòng quy y chiêm ngưỡng. Đoạn này cho chúng ta thấy con đường vãng sinh Cực Lạc không phải là chuyện đơn giản. Phật luôn nhấn mạnh đến việc gieo trồng nhân phước như là một điều kiện tất yếu để được vãng sinh. Lời cuối trước khi nhập diệt, Đức Phật cũng không quên răn dạy các hàng đệ tử của Ngài: các người phải tự thắp đuốc mà đi. Chúng ta nên suy nghĩ, một người muốn lấy được mảnh bằng cho việc học thế gian cũng cần phải trải qua nhiều năm tháng dùi mài đến quên ăn, mất ngủ mới có thể đạt được. Huống gì công phu tu hành là việc đại sự, là chuyện vượt thoát thống khổ của trầm luân sanh tử, là việc vô cùng gian khó cho kiếp nhân sinh. Cho nên, chúng ta cần phải tư duy một cách cặn kẽ, phải biết vượt thoát ngôn từ để không lầm chữ nghĩa trong kinh điển, để khỏi xa lìa tâm ý của Tổ Phật muốn dạy bảo chúng ta. Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều biết, đời người trăm năm tuy ngắn ngủi, nhưng được làm thân người, được sinh trong đời của Phật Pháp lại là một quá trình tu tập và tích góp nhân phước dài lâu ở quá khứ. Ngày nay chúng ta được may mắn sinh ra làm người trong đời có Pháp Phật. Và Kinh Phật dạy rằng, chuyên chú niệm Lục Tự Di Đà là con đường tu tác dễ nhất, để người ngu kẻ trí, ai ai cũng có thể bừng sáng tự tánh Di Đà mà vượt thoát tử sanh. Thế nhưng, người biết gieo nhân lành cũng là cái vốn quý báu sẵn có, thì bao giờ cũng gặt hái được thành tựu này dễ dàng hơn là những người có hạnh nghiệp đen đúa, ít phước đức. Đức Phật thuật rằng trong một kiếp sống trước kia, khi làm lương y, chính đại đức Katkunpala có chữa bệnh đau mắt cho một thiếu phụ nghèo. Bà hứa đến lúc khỏi bệnh, bà và con gái bà sẽ về làm công trong nhà ông lương y. Thuốc quả thật công hiệu, nhưng bà không giữ lời hứa, viễn lẽ rằng mắt bà còn tệ hơn trước. Vị lương y ác độc liền nảy sinh một ý tưởng tội lỗi để trả thù. Ông cho thiếu phụ nghèo một thứ thuốc làm mù luôn cả hai mắt. Đó là nghiệp xấu đã gieo trong quá khứ, và dù vị tỳ khưu này đã đắc quả A-la-hán, ông cũng bị mù mắt, cũng không thoát được nghiệp dữ mà mình đã đeo mang. Qua câu chuyện này cho chúng ta thấy, ai cũng có nghiệp phải trả, dù rằng một vị đã đắc quả A-la-hán. Hơn thế nữa, chỉ cần vô tình làm chết sinh vật mà còn bị nghiệp báo đeo đẳng. Huống là chúng ta còn chưa ăn chay từ trong bụng mẹ, còn chưa từ bỏ việc giết con sâu, con muỗi cắn đốt chúng ta. Và chúng ta cũng biết chuyện để nhất thần thông như Ngài Mục Kiền Liên cũng phải chết thảm để trả nghiệp của mình. Thế thì phàm nhân như chúng ta làm gì có thể thoát khỏi nghiệp? Luật nhân quả không bao giờ sai chạy, và nó đã có trước khi Phật đến thế gian này. Phật thể hiện với mục đích chúng ta đi đúng với luật nhân quả, chứ không phải đến để thay đổi hay xóa bỏ luật nhân quả. Và Ngài đã nhắc nhở chúng ta điều này. Ở trong trời đất năm con đường rõ ràng, lành dữ báo ứng, họa phước theo nhau, mình phải gánh chịu, không một ai thay thế. Thế nên chúng ta chỉ có thể chuyển nghiệp mình qua những thiện hạnh được vun trồng và đang được từng ngày từng giờ bổ sung thêm trong cuộc sống. Đức Phật là bậc toàn giác nhưng không phải là bậc toàn năng. Ngài không thể cứu tất cả mọi người. Chúng ta phải tự thắp đuốc mà đi. Đức Phật không để lại một phép lạ nào để chúng ta dựa vào đó mà cầu xin phan vái. Cầu xin nếu có thành tựu cũng chỉ là thành quả từ cái nhân phước đã được gieo trồng. Đức Phật không phải là một đấng có quyền ban phước hay giáng họa cho ai, mà Ngài chỉ là một vị đạo sư giúp chúng ta đi đúng chánh pháp qua bản đồ giáo lý mà Ngài khám phá và thật chứng. Những người con Phật chúng ta phải thật sáng suốt để từng bước đi theo bản đồ này mà không dính mắc vào con đường mê tín, đắm trước vào những nguyên nhân quả, xa lìa tâm ý của chư Phật. Hành trì theo pháp môn niệm Phật để giải thoát là một điều rất tốt, nếu chúng ta hiểu được rằng đó cũng chỉ là một trong hàng vạn pháp phương tiện mà Đức Phật đã phát minh, giúp chúng ta thúc liễm thân tâm, khiến vọng niệm trong tâm không khởi lên được. Bên cạnh đó, hằng ngày thân làm tất cả các hạnh lành, để những hạt giống thiện pháp tăng trưởng, tâm từ ngày càng lớn mạnh, sống một đời phụng hiến cho tha nhân. Nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ cần niệm Phật mà không cần biết phải làm mọi hạnh lành, tránh mọi nghiệp dữ, mà có thể cứu cánh giải thoát sinh tử luân hồi, là chúng ta hiểu lầm ý kinh. Đức Phật đã báo động cho chúng ta bằng lời dạy sau đây trong kinh Vô Lượng Thọ: ai sanh về nước Cực Lạc, người đó đã từng gần gũi các đức Phật vô lượng, từng trồng các gốc đức. Ông muốn sanh về nước kia cần phải một lòng quy y chiêm ngưỡng. Chúng ta đừng bao giờ tưởng rằng vãng sanh Cực Lạc là việc dễ dàng, để rồi chúng ta có thể giải đãi việc tu hành. Đợi tới 65 hay 70 tuổi mới bắt đầu niệm Phật như mua vé về Cực Lạc vậy. Xin đừng tưởng như vậy. Trong kinh dạy rằng niệm lục tự hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, cho tới khi nhất tâm bất loạn, thì kẻ ấy đến lúc mệnh chung, tâm không điên đảo, tức liền vãng sinh vào cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Thế nhưng phải biết làm thế nào để niệm tới chỗ nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo, cũng có nghĩa là quét sạch tứ tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, là tự lột xác để trở về với chân tâm. Phật tâm thanh tịnh sáng suốt cũng là tự tánh Di Đà bừng tỏ, thì đó do hạnh lành và phước đức không thể nghĩ bàn của người ấy đã đem lại thành tựu công đức không thể nghĩ bàn kia. Theo ý kinh, chư tổ diễn giảng vắn tắt, muốn sanh về cõi cực lạc kia, hành giả phải có ba điều kiện tất yếu, đó là tín, hạnh, nguyện. Tín là tin chắc, là không gì lay chuyển nổi niềm tin rằng có cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Hạnh là làm tất cả mọi thiện nghiệp, lìa tất cả bất thiện nghiệp trong suốt quãng đường niệm lục tự, cho đến khi đạt đến chỗ nhất tâm bất loạn. Nguyện là nhất tâm mong cầu vãng sanh cực lạc. Chỉ phải hiểu như thế, tin như thế, làm được như thế, thì ý nguyện cầu vãng sanh mới có thể thành tựu. Đó là chân lý ngàn đời, không thể sai khác. Phật dạy rất rõ ràng, pháp ta như thế phải nói như thế này, chỗ thực hành của Như Lai phải nên làm theo, gieo trồng các hạt giống phúc thiện, cầu sinh về cõi tịnh kia. Trong đoạn kinh này, Phật không dạy chúng ta chỉ niệm Phật xuống, mà ân cần nhắc nhở chúng ta phải biết làm mọi hạnh lành, cũng là tích góp phước đức vậy. Kể cả lời Phật dạy của Ngài Pháp Tạng, tiền thân của Phật A Di Đà, cũng nhấn mạnh đến việc làm phước như phát tâm Bồ Đề, làm các công đức, phụng hành sáu pháp ba la mật kiên cố không thoái chuyển, đã đem căn lành hồi hướng. Thế nên hạnh đây không có nghĩa là chỉ niệm Phật xuống. Niệm là gì? Niệm là ghi nhớ, kết buộc những lời Phật dạy vào tâm và thân, chân chánh thực hành những lời dạy này. Chứ Phật không hề dạy chúng ta ngày đêm chỉ đọc danh hiệu Phật A Di Đà, mà quên đi việc thực hành các hạnh lành, cũng là tự lợi và lợi tha. Thật rõ ràng, qua những trích đoạn trên đây cho chúng ta thấy công năng của thiện nghiệp phước đức quan trọng là dường nào. Qua lời dạy của Ngài Pháp Tạng và lời dạy của Đức Phật đã nhiều lần khuyên nhắc chúng ta phải làm phước như là điều kiện để về nước cực lạc. Trong lục độ ba la mật cũng bắt đầu bằng pháp bố thí, và trong kinh Kim Cang Phật cũng vậy, chúng ta chỉ có thể đạt được trí huệ giải thoát khi đã kinh qua quá trình bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định, mà năm cửa ải này đều dung chứa hạnh lành từ thiện nghiệp. Nhân đây, chúng tôi cũng xin thông báo với quý đạo hữu, chúng tôi có phát thanh bộ kinh Đại Bát Niết Bàn do Pháp Sư Từ Thông giảng trên mạng toàn cầu. Bộ kinh này dài 205 băng. Chúng tôi hy vọng qua bộ kinh này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đúng như thật về những lời Phật dạy. Đấy là điều chúng ta cần phải tư duy để không bị những lý giải lệch lạc, mê tín dị đoan làm cản trở hành trình tiến tu, và cũng tránh tinh thần giải đãi trong việc làm phước khi chúng ta may mắn hơn những chúng sanh khác là được làm thân người. Chúng ta cũng chớ nên vội cho rằng các phước này là phước đức hữu lậu, phước thế gian, rằng lên cõi trời hết phước, rồi cũng bị rớt xuống làm các loại thân chúng sanh. Nghĩ như thế là si mê ngã mạn, vì một người tu Phật mà trước mắt công đức trắng tay, chưa tự vun đắp cho mình một tòa phước đức hữu lậu, thì làm sao trong tương lai có thể thành tựu được phước vô lậu của chư Phật. Thế nhưng người chưa học qua bậc tiểu học mà đòi sẽ có trí tuệ như một tiến sĩ, thì đó là điều không tưởng, bởi Phật Pháp thì không lìa thế gian Pháp mà. Chỉ khi nào chúng ta làm được mọi hạnh lành mà tự thấy như không một hạnh lành nào mà mình đã làm, thì chỉ sát na ngoảnh đầu nhìn lại, không đâu không phải là cõi thanh tịnh của chư Phật, mà trong ấy chúng ta đang là, cũng là tự như như đối với vạn pháp, tức là giải thoát phiền não tử sanh, là Bồ Đề, là Niết Bàn trước mắt vậy. Nam mô Thường Tín Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Mọi thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ xin gọi số 405-745-3437. Ở Âu Châu xin gọi số 3302-9842-3196. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois 60640. Điện thoại số 773-334-9299. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.